Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp theo là bài thời sự, trình bày sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó là mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và cuối cùng là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày lương thực thế giới. Đức Thánh Cha Francisco cầu bỏ sự ăn uống lành mạnh, bài trừ những xáo trộn lương thực do sự ăn uống sai trái. Đồng thời, Ngài tố giác tình trạng hàng trăm triệu người trên thế giới tiếp tục bị đói, trong khi bao nhiêu lương thực bị phung phí. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhân ngày lương thực thế giới, cử hành hôm 16 tháng 10 vừa qua về đề tài "Những hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta". Một lối ăn uống lành mạnh để tiến tới một thế giới không còn nạn đói. Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện, trên thế giới hiện có 820 triệu người đói, nhưng đồng thời cũng có 700 triệu người khác nặng quá ký, nạn nhân của thói quen ăn uống lệch lạc. Tình trạng này cũng xảy ra tại những nước có lợi tức thấp, nơi mà người ta tiếp tục ăn ít và ăn không đúng cách, bắt chước những kiểu mẫu lương thực của những vùng phát triển. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi lối hành động và ăn uống. Ngài viết, những xáo trộn về cách ăn uống chỉ có thể bài trừ bằng cách vun trồng lối sống được soi sáng nhờ lòng biết ơn vì những gì được ban cho chúng ta, tìm kiếm sự điều độ, chừng mực, kiên cữ, tự chủ và liên đới. Đó là những đức tính vốn có trong lịch sử con người. Vấn đề ở đây là trở về với sự đơn sơ và điều độ. Sống mỗi lúc trong tinh thần quan tâm đến những nhu cầu của người khác. Nhờ đó, chúng ta có thể củng cố những mối liên hệ trong một tình huynh đệ nhắm đến công ích và tránh cá nhân chủ nghĩa, coi mình là trung tâm, chỉ tạo nên nạn đói và chênh lệch trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi hy vọng Ngày Thế Giới về Lương Thực năm nay giúp chúng ta không quên những người ăn uống không lành mạnh. Và thật là điều tàn ác, bất công và nghịch lý, khi mà ngày nay đang có đủ lương thực cho tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng được lương thực. Có những miền trên thế giới, lương thực bị phí phạm, bị vứt bỏ đi, người ta tiêu thụ thái quá hoặc dùng chúng vào những mục đích khác. Để ra khỏi tình trạng đó, cần cổ võ những tổ chức kinh tế và các chương trình xã hội để những người nghèo nhất được những lương thực căn bản đều đặn. Và Đức Thánh Cha xác quyết rằng, cuộc chiến đấu chống nạn đói và suy dinh dưỡng sẽ không chấm dứt bao lâu người ta chỉ theo tiêu chuẩn thị trường và tìm kiếm lợi lộc với bất kỳ giá nào, biến lương thực thành một sản phẩm thương mại thuần túy, tùy thuộc sự đầu cơ tài chánh và làm biến thái giá trị văn hóa, xã hội và tượng trưng của nó. Tin Brazil. Nạn đốn rừng tại Amazonia ở Brazil tăng gấp đôi. Hồi tháng 9 năm nay, diện tích rừng nhiệt đới tại miền Amazonia thuộc Brazil bị phá và tăng gấp đôi so với tình trạng hồi tháng 9 năm ngoái và lên tới mức cao nhất từ năm 2016. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, các cơ quan thông tin ở địa phương cho biết như trên, dựa theo sự tính toán tạm thời của Viện INPE về khí hậu của nhà nước Brazil. Cụ thể là, trong tháng 9 vừa qua, có 1.447 cây số vuông rừng cây ở miền Amazonia bị đốn, tức là tăng 96% so với tháng 9 năm ngoái. Cả trong những tháng vừa qua, mức độ rừng cây bị đốn lên tới mức cao nhất. Theo Viện INPE, trong tháng 6 năm nay, số rừng cây ở miền Amazonia, Brazil bị đốn, gia tăng 88%, tháng 7 tăng 278% và tháng 8 gia tăng 222%. Việc công bố những con số trên đây đã tạo nên một sự đụng độ hồi tháng 7 năm nay giữa Tổng thống Jair Messias Bolsonaro của Brazil với ông Ricardo Galvão, giám đốc cơ quan nghiên cứu. Ông Galvão đã bị Tổng thống sa thải sau đó. Tổng thống nói rằng con số về các rừng cây bị đốn phải đệ trình lên ông trước khi công bố. Dầu vậy, việc INPE tiếp tục công bố cho giới báo chí các con số rừng cây bị đốn. Tại Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đang tiến hành tại Roma, nhiều nghị phụ và các tham dự viên đã tố giác nạn đốn rừng cây ồ ạt tại miền Amazonia, đe dọa môi sinh và các điều kiện sinh sống của các thổ dân. Tổng cộng, trong 9 tháng đầu năm nay, đã có hơn 7.800 cây số vuông rừng nhiệt đới bị đốn, tức là tăng hơn 93% so với năm ngoái. Những người dấn thân bảo vệ môi trường phê bình chính phủ Brazil vì sự kiểm soát quá yếu ớt và do đó tạo điều kiện cho những hoạt động đốn cây bất hợp pháp. Về phần Tổng thống Bolsonaro, ông cáo buộc các tổ chức phi chính phủ và các thổ dân bản địa đã đốt rừng để làm hại thanh danh của ông. Tin Vatican. Các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Thứ Tư ngày 16 và thứ Năm ngày 17 tháng 10 vừa qua, sau 12 phiên họp khoáng đại, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia lại nhóm họp trong 12 nhóm nhỏ được phân chia theo 4 ngôn ngữ, mỗi nhóm khoảng 22 người, để đào sâu các vấn đề và chuẩn bị soạn văn kiện chung kết sẽ được thảo luận trong tuần lễ tới đây và bỏ phiếu. Danh sách Ủy ban soạn văn kiện chung kết đã được công bố. Đứng đầu là Đức Hồng Y Chủ tịch Claudio Hum, 85 tuổi, người Brazil thuộc dòng Francisco và là Chủ tịch Liên mạng các giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là REPAM. Ủy ban gồm 12 thành viên, trong đó có 4 vị thuộc ban điều hành Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, 4 vị do các nghị phụ bầu lên và 4 vị khác do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 11 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 180 nghị phụ. Trong số những đề nghị được đưa ra, có việc cấp thiết thành lập một cơ quan giám mục thường trực và có tính chất đại diện được Liên mạng Giáo hội miền Amazonia gọi tắt là REPAM phối hợp để thăng tiến công nghị tính, hay nói đơn sơ là sự cộng tác tại miền Amazonia. Cơ quan này liên kết với Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, với mục đích giúp thực hiện một nền mục vụ chung hữu hiệu hơn, cụ thể hóa những hướng đi do Đức Thánh Cha Francisco đề ra sau Thượng hội đồng Giám mục này. Ngoài ra, cơ quan đó cũng hoạt động để bênh vực các quyền của thổ dân bản địa, huấn luyện toàn diện cho các nhân viên mục vụ và thiết lập các chủng viện cho miền Amazonia. Hoạt động mục vụ chung như thế được tất cả các đơn vị giáo hội tại miền Amazonia đề xướng trong tương quan với tổ chức CELAM sẽ rất hữu ích để đương đầu với các vấn đề chung như nạn khai thác bóc lột lãnh thổ, nạn phạm pháp, buôn bán ma túy, buôn người và nạn mại dâm. Cũng trong diễn tượng này, đề nghị thành lập một đài quan sát về nhân quyền và bảo vệ miền Amazonia cũng được đề ra và nhắc đến những thảm trạng của các thổ dân miền này. Những vấn đề xuất phát từ chế độ thực dân, di dân nội địa và sự bành trướng các kiểu mẫu kinh tế cướp bóc và thực dân thường kéo theo sự giết hại, truất hữu, chiếm đất đai và trục xuất các tộc đoàn thổ dân ra khỏi lãnh thổ của họ, buộc họ phải tản cư đi nơi khác. Riêng đối với các sắc dân di động, cần phải hiểu họ theo đặc tính của họ và đề ra việc mục vụ chuyên biệt đối với các sắc dân này để các nhân quyền của họ cũng như quyền về môi sinh của họ được tôn trọng, đặc biệt là quyền được tham khảo ý kiến và thông tin trước khi có những hoạt động liên hệ tới lãnh thổ của họ. Một số nghị phụ trong bài phát biểu đã đề cập đến nạn bạo hành. Miền Amazonia giống như một phụ nữ bị hãm hiếp, cần lắng nghe tiếng kêu của họ, và chỉ như thế chúng ta mới có thể thức tỉnh việc loan báo tin mừng. Thực vậy, việc loan báo tin mừng hữu hiệu chỉ xảy đến khi tiếp xúc với những đau khổ của thế giới đang chờ được tình thương của Chúa Kitô cứu độ nhờ một nền thần học về cuộc sống. Trong diễn tượng này, việc nhắc nhở tấm gương quý giá của các thừa sai tử đạo trong vùng là điều cần thiết, như đức cha Alejandro Labaca, dòng Cappuccino người Tây Ban Nha, bị sát hại tại Ecuador, nữ tu Inés Arango, dòng Ba Capuchin, bị giết năm 1987, cũng tại Ecuador, hoặc nữ tu Dorothy Stang, thừa sai người Mỹ, đã hiến mạng sống để bênh vực những người dân vô phương thế tự vệ ở miền Amazonia và để bảo vệ lãnh thổ của họ. Cần hỗ trợ nhiều hơn công cuộc truyền giáo tại miền này, và cũng có nghị phụ đề nghị thành lập một ngân quỹ quốc gia cũng như quốc tế để củng cố việc truyền giáo ở miền Amazonia, nhất là tài trợ các phí tổn di chuyển và huấn luyện chính các thừa sai. Đứng trước tình trạng khó khăn tại miền Amazonia, những câu trả lời quan trọng đến từ Thánh Thể, qua đó ơn thánh của Chúa được truyền thông và từ thừa các vụ phổ biến hơn, bắt đầu từ các phụ nữ, vốn là những người giữ vai chính trong việc thông truyền ý nghĩa cốt yếu của sự sống. Có những bài phát biểu trong hội trường đề nghị xét lại thừa tác vụ. Nhiều cộng đoàn rất ít có thánh lễ vì thiếu linh mục. Vì thế, có đề nghị nên thay đổi các tiêu chuẩn chọn lựa và chuẩn bị các thừa tác viên được phép cử hành bí tích ấy để tránh tình trạng chỉ một thiểu số được cử hành bí tích này. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày thứ ba 15 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đã nhóm phiên khoáng đại thứ 12. Trước sự hiện diện của 173 nghị phụ cùng với Đức Thánh Cha, những ý tưởng nổi bật đã được nêu lên là miền Amazonia mong muốn một giáo hội là đồng minh của họ. Không thể nói về người nghèo mà quên dân chúng đang chịu đóng đinh. Sự quên lãng như thế là một tội dửng dưng, lãnh đạm hoặc một tội thiếu sót. Vì thế, giáo hội được tái kêu gọi hãy làm nổi bật tiếng kêu của dân chúng và của trái đất trong tinh thần tin mừng. Chỉ như thế, giáo hội mới có khuôn mặt của người Samaritano nhân lành và là thừa sai bênh vực những người rốt cùng, không sợ chiều kích tử đạo, vì chẳng thà chết cho sự sống còn hơn là sống để phục vụ sự chết. Về thảm trạng của các cộng đoàn không có linh mục chăm sóc, một số nghị phụ nhắc đến sự kiện 70% các tín hữu miền Amazonia chỉ được linh mục viếng thăm một hay hai lần mỗi năm. Họ thiếu các bí tích, lời Chúa và những buổi cử hành chính yếu đối với Kitô giáo như lễ phục sinh, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và Giáng sinh. Có những người đi theo các hệ phái Kitô khác để khỏi ở trong tình trạng đoàn chiên không có mục tử. Giáo hội hoàn vũ không thể dừng dưng đối với tình trạng này, cần có những chọn lựa can đảm, cởi mở đối với tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Thảm trạng di dân cũng được bàn tới. Những người dân phải rời bỏ quê hương đi tới các thành thị tìm kiếm công ăn việc làm trong một môi trường họ cảm thấy như bị mất gốc giữa những mâu thuẫn về chính trị, xã hội, kinh tế, cuộc sống trống rỗng và cá nhân chủ nghĩa thái quá. Trong môi trường như thế, thổ dân là người vật lộn để sống còn. Trong bối cảnh đó, thành thị là nơi truyền giáo và thánh hóa. Cần cổ võ một nền mục vụ chuyên biệt, coi các thổ dân như những người giữ vai chính. Cần quyết liệt bênh vực các thổ dân, quyền của họ được có văn hóa, thần học và tôn giáo như một điều phong phú cần được bảo tồn. Ngoài ra, cũng có vấn đề lương thực và nước. 26% nước ngọt của trái đất đến từ miền Amazonia. Nước trong lành của miền này có thể góp phần giảm bớt nạn đói trên thế giới. Trong phần phát biểu tự do, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng bày tỏ cảm tưởng. Các nghị phụ cũng xem một đoạn phim về sáng kiến tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco được khánh thành hồi tháng 8 vừa qua, với mục đích mang tin mừng và sự trợ giúp y tế cho hàng trăm ngàn người dân sống dọc theo sông Amazoni thuộc bang Pará bên Brazil và là nơi chỉ có thể lui tới bằng đường sông ngòi.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco cùng các vị trong giáo triều Roma và các vị phụ đang tham dự Thượng Hội đồng toàn vùng Amazon sẽ đồng tế Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo tại Đền thờ Thánh Pedro. Đây là Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 93 và cũng trùng vào năm kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Eulut của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2019. Chủ đề của sứ điệp là Được rửa tội và sai đi, Giáo hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới, được Đức Thánh Cha bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, hướng đến tháng 10 năm 2019, tôi đã xin toàn thể giáo hội làm sống lại ý thức và dấn thân truyền giáo khi chúng ta kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Eulut của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15, ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1919. Viễn kiến tiên tri của tông thư này về các hoạt động tông đồ đã giúp tôi một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới dấn thân truyền giáo của giáo hội và tạo ra động lực tin mừng mới cho công cuộc rao giảng và đem đến cho thế giới ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và đã phục sinh. Tựa đề của sứ điệp này cũng là tựa đề của tháng truyền giáo ngoại thường diễn ra trong tháng 10, được rửa tội và sai đi, Giáo hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới. Cử hành tháng này sẽ giúp chúng ta trước hết tái khám phá chiều kích truyền giáo của đức tin chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, một đức tin đã được Thiên Chúa thương ban cho chúng ta trong phép rửa. Mối quan hệ con thảo của chúng ta với Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một điều gì đó riêng tư, nhưng luôn luôn liên quan đến giáo hội. Qua sự hiệp thông của chúng ta với ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng với cơ man các anh chị em của mình được sinh ra cho sự sống mới. Sự sống thần linh này không phải là sản phẩm để mua bán, chúng ta không thực hành việc chiêu dụ tín đồ, nhưng là một kho báu để trao tặng truyền thông và công bố. Đó là ý nghĩa của việc truyền giáo. Chúng ta được ban tặng món quà này cắt nhưng không, và chúng ta chia sẻ nó cắt nhưng không với những người khác, không loại trừ một ai. Thánh ý Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi bằng cách nhận biết chân lý và trải nghiệm lòng thương xót của người qua sứ vụ của giáo hội là mầu nhiệm phổ quát của ơn cứu độ. Giáo hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới. Được tin vào Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta nhìn mọi sự trong viễn cảnh đúng của chúng khi chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt và trái tim của Thiên Chúa. Được cậy mở lòng chúng ta ra, hướng đến những chân trời vĩnh cửu của sự sống thần linh mà chúng ta được thông phần. Được ái mà chúng ta được nếm trước trong các bí tích và tình yêu thương huynh đệ, thúc đẩy chúng ta đi đến mọi tận cùng của thế giới. Một giáo hội quyết tiến tới những vùng biên cương xa xôi nhất, cần phải có một sự hoán cải truyền giáo thường hằng. Biết bao vị thánh, biết bao những người nam nữ có đức tin, làm chứng cho sự thật rằng, sự cởi mở vô hẹn này, sự tiến ra trong tình yêu thương xót này quả thật là khả thi và thực tế, vì nó được thúc đẩy bởi tình yêu và ý nghĩa sâu xa nhất của nó như là hồng ân, y tế và tính nhưng không. Người rao giảng về Thiên Chúa phải là một người của Thiên Chúa. Sứ mạng truyền giáo này chạm tới bản thân chúng ta. Tôi là một nhà truyền giáo, luôn luôn phải là như thế. Anh chị em là một nhà truyền giáo, luôn luôn là như vậy. Mỗi người nam người nữ đã chịu phép rửa là một nhà truyền giáo. Ai đang yêu thì không bao giờ bất động, họ bị lôi cuốn. Và đến lượt mình lại lôi cuốn người khác. Họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối tương quan trao ban sự sống. Trong mọi việc liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô ích hay vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một nhà truyền giáo cho thế giới này, vì mỗi người chúng ta là hoa trái của tình yêu của Thiên Chúa. Cho dù những người cha người mẹ có thể phản bội tình yêu của mình bằng những lời dối trá, thù hằn và bất trung, Thiên Chúa không bao giờ lấy lại món quà sự sống của người. Từ thuở đời đời, người đã phỉnh định cho mọi con cái của người được dự phần vào sự sống thần linh vĩnh cửu của người. Sự sống này đã được ban cho chúng ta trong phép rửa, qua đó chúng ta nhận được hồng ân đức tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Phép rửa tái sinh chúng ta theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, và làm chúng ta thành những chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Theo nghĩa này, phép rửa thực sự cần thiết đối với ơn cứu rỗi, vì nó đảm bảo rằng mọi nơi mọi lúc chúng ta là con cái trong nhà cha, chứ không bao giờ là những cô nhi, những người xa lạ hay những người nô lệ. Nơi người tín hữu Kitô là một thực tại bí tích được viên mãn trong thánh thể và được tìm thấy trong ơn gọi và vận mệnh của mọi người nam nữ đang tìm kiếm ơn hoán cải và ơn cứu độ. Vì phép rửa hoàn thành lời hứa về ân sủng của Thiên Chúa, khiến mọi người trở nên con cái trong Chúa Con. Chúng ta là con cái của cha mẹ ruột chúng ta, nhưng trong phép rửa, chúng ta nhận được nguồn mặt của mọi tình phụ tử và mẫu tử đích thật. Không ai có thể gọi Thiên Chúa là cha, nếu không có mẹ là giáo hội của người. Do đó, sứ vụ của chúng ta bắt nguồn từ tình phụ tử của Thiên Chúa và tình mẫu tử của giáo hội. Lật truyền của Chúa Giêsu phục sinh cho các môn đệ vào ngày phục sinh gắn liền với phép rửa. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em là những người đã được tràn đầy thánh thần để thế gian được giao hòa. Sứ vụ này là một phần trong căn tính Kitô hữu của chúng ta. Nó khiến chúng ta phải có trách nhiệm giúp mọi người nhận thức ơn gọi làm nghĩa tử của Chúa Cha, nhận ra nhân phẩm của mình và quý trọng giá trị nội tại của mọi sự sống con người từ lúc thụ thai tới cái chết tự nhiên. Chủ nghĩa thế tục đang tung hoành ngang dọc ngày nay khi nó nhất quyết từ chối tình phụ tử chủ động của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta, thì nó là một cản trở cho tình huynh đệ đích thật của nhân loại được thể hiện trong sự kính trọng sự sống của người khác. Không có Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, mọi sự khác biệt đều bị giản lược thành một mối đe dọa hiểm nghèo, khiến người ta không thể nào chấp nhận lẫn nhau trong tình huynh đệ chân thành và trong tình hiệp nhất sinh hoa kết quả trong nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Chính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Thiên Chính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. bởi vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho hội thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy hội thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thủ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông phiền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải, hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng rằng, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng, vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay. Thánh Phaolô Tông Đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết, thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? đó là một màu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính thánh nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với hội thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho hội thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ 15 sáng thứ Tư ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Pedro. Đa số tín hữu đến từ các giáo xứ ở Italia. Từ các nước khác, đặc biệt có đoàn 220 sĩ quan cấp cao, các nhà ngoại giao và quan chức dân sự thuộc Học viện Quốc phòng của khối NATO ở Roma. Một đoàn 1.200 học sinh từ các trường miền Friedberg ở Đức. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ đoạn 10 từ câu 34 đến câu 36, thuật lại lời Thánh Pedro xác quyết: Thiên Chúa không thiên vị ai, Chúa đón nhận bất kỳ người nào kính sợ và thực hành công chính, bất luận họ thuộc quốc gia hay dân tộc nào. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 12 có tựa đề là câu nói của Thánh Pedro: Thánh Linh được đổ tràn trên các dân ngoại. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cuộc hành trình của tin mừng trên thế giới mà Thánh Luca kể lại trong sách Tông đồ Công vụ có kèm theo tinh thần sáng tạo tột đỉnh của Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ bằng nhiều cách thế lạ lùng. Chúa muốn rằng các con cái của người vượt thắng mọi thái độ cục bộ để cởi mở đối với chiều kích đại đồng của ơn cứu độ. Những người được tái sinh từ nước mà Thánh Linh được kêu gọi hãy ra khỏi mình và cởi mở đối với tha nhân, sống tinh thần gần gũi là một lối sống chung, biến đổi mọi tương quan giữa con người với nhau thành một kinh nghiệm về tình huynh đệ. Chứng nhân về tiến trình huynh đệ hóa mà Chúa Thánh Linh muốn gài vào trong lịch sử chính là Thánh Pedro, người giữ vai chính trong sách Tông đồ Công vụ cùng với Thánh Phaolô. Sau khi chứng kiến Chúa Thánh Linh hiện xuống trên các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần và loan báo sự hiện xuống của Thánh Linh trên bất cứ người nào kêu cầu danh Chúa, Pedro đã trải qua một biến cố đánh dấu khúc quan quyết định đối với cuộc đời ông. Trong lúc cầu nguyện, ông nhận được một thị kiến có tác động như một sự khiêu khích của Chúa, để khơi dậy nơi ông một sự thay đổi não trạng. Ông thấy một tấm khăn lớn từ trời hạ xuống, trong đó chứa nhiều con vật, vật bốn chân, loài bò sát và chim chóc. Và ông nghe thấy một tiếng nói mời gọi hãy ăn thịt các động vật ấy. Vốn là một người Do Thái tốt lành, Phêrô phản ứng và nói rằng, mình không bao giờ ăn những gì ô uế như luật của Chúa đã truyền dạy. Bây giờ, tiếng nói mạnh mẽ đáp lại, điều gì Thiên Chúa đã thanh tẩy, người đừng gọi đó là điều nhơ bẩn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa muốn Phêrô không đánh giá các biến cố và con người theo thể loại thánh sạch và ô uế, nhưng hãy học cách đi xa hơn để nhìn con người và những ý hướng trong tâm hồn họ. Thật vậy, điều làm cho con người đã ô uế không đến từ bên ngoài, nhưng chỉ đến từ bên trong, từ tâm hồn. Sau thị kiến đó, Thiên Chúa sai Phêrô đến nhà một người ngoại quốc không chịu cắt bì, đó là ông Cornelio, quan bắt quân thuộc quân đoàn Italica, là người mộ đạo và kính sợ Thiên Chúa. Ông làm phúc nhiều cho dân và luôn khẩn cầu Thiên Chúa. Vì đã được chuẩn bị nhờ thị kiến và giáo huấn của Chúa, Phêrô chấp nhận làm điều mà người Do Thái không được phép làm, nghĩa là vào nhà một người chưa chịu cắt bì và ăn uống với họ. Việc làm của thánh nhân không phải là một cuộc viếng thăm xã giao, nhưng là mang lời cứu độ đến cho người chưa hề được nghe. Trong nhà những người ngoại giáo ấy, Phêrô rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, và ơn tha thứ tội lỗi cho bất kỳ ai tin vào Chúa. Và trong khi Phêrô nói, Thánh Linh ngự xuống trên ông Cornelio và gia đình ông, và Phêrô rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Sự kiện ấy được các tín hữu ở Jerusalem biết được, nơi các anh em có những người coi hành động của Phêrô là gương mẫu gương xấu, nên đã thật tệ trách cứ ông. Và thế là, xuất hiện công hiệu do kinh nguyện trong tâm hồn người loan báo tin mừng. Khi một người rao giảng tin mừng tái xuất hiện từ kinh nguyện, tâm hồn họ trở nên quảng đại hơn, được giải thoát khỏi ý thức cô lập và muốn thực hiện điều thiện và chia sẻ cuộc sống với tha nhân. Thực vậy, sau cuộc gặp gỡ với Cornelio, Phêrô trở nên tự do hơn đối với bản thân và hiệp thông hơn với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, ông có thể hiểu rằng, việc tuyển chọn Israel không phải là phần thưởng bị công trạng, nhưng là dấu hiệu ơn gọi nhưng không hãy trở thành trung gian ân phúc của Chúa nơi dân ngoại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, từ vị thủ lãnh các tông đồ, chúng ta học biết rằng, một người loan báo tin mừng không thể là một cản trở hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa, đấng muốn rằng tất cả mọi người được cứu rỗi, nhưng là người tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ của các tâm hồn với Chúa. Và chúng ta cư xử thế nào với anh chị em của chúng ta, nhất là những người không phải là Kitô hữu? Chúng ta có cản trở cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Cha, hay là chúng ta giúp đỡ họ trong vấn đề này? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ơn để cho mình ngạc nhiên vì những điều lạ lùng của Thiên Chúa, không cản trở sức sáng tạo của Chúa, nhưng nhìn nhận và tạo điều kiện dễ dàng cho những con đường luôn mới mẻ. Qua đó, Chúa phục sinh độ trạng Thánh Linh của người trong thế giới và lôi kéo các tâm hồn để họ biết nhìn nhận người là Chúa của tất cả mọi người. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh đã tóm tắt bài huấn giáo của Đức Thánh Cha kèm theo những lời chào thăm của Ngài. Với phái đoàn học viện quốc phòng của khối NATO, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cầu chúc cho các hoạt động của họ phục sự hòa bình, và Ngài cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban an vui cho bản thân cũng như cho gia đình họ. Với các tín hữu hành hương người Bà Lan, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay, ngày 16 tháng 10, chúng ta kỷ niệm biến cố Đức Hồng Y Caron Wojtyła được bầu làm giáo hoàng. Chúng ta cảm tạ Chúa vì mọi điều thiện hảo được thực hiện trong giáo hội, trên thế giới và trong tâm hồn con người qua những lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua công trình và sự thánh thiện của Ngài. Chúng ta hãy nhớ rằng, lời thánh nhân kêu gọi hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô vẫn luôn có tính chất thời sự. Nhờ lời truyền cầu của thánh nhân, tôi cầu xin Chúa ban dồi dào ơn thánh linh trên tất cả anh chị em, gia đình, cộng đoàn của anh chị em và toàn thể giáo hội. Trong số các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm 54 nữ tu đang tham dự tổng hội của dòng nữ Phan Xin Thống Hối và Bạc Ái Kitô. Ngài cầu chúc các chị em coi lòng từ bi thương xót làm tiêu chuẩn soi sáng đời sống bản thân và cộng đoàn. Với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thứ Sáu ngày 18 tháng 10 là lễ kính Thánh Luca Thánh Sử, là vị biểu lộ rõ nhất trái tim Chúa Giê-xu và lòng thương xót của Chúa. Ước gì lễ này giúp tất cả các tín hữu tái khám phá niềm vui được làm Kitô hữu, chứng nhân về lòng từ nhân của Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeclum.
Eterium nostrum in nomine Domini.
Vivecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.